Toàn thể đại chúng, hôm nay là ngày 22 tháng 7 năm 2001. Như thường lệ, sáng chủ nhật tại chùa Vĩnh Nghiêm, tại giảng đường chùa Vĩnh Nghiêm, chúng ta học kinh Đại Bát Niết Bàn. Hôm nay là tới phẩm thứ 8 và kỳ 38. Tựa đề của phẩm thứ 8 là Tứ Y. Đại chúng để ý học cái bài này kỹ chút nha. Cái bài này quan trọng lắm, nhưng mà nói đúng ra thì không có bài nào không quan trọng. Cái đề trước đó là tứ tướng cũng quan trọng lắm. Tứ tướng là tự chánh, chánh tha, vấn đáp linh hoạt và khéo hiểu nghĩa nhân duyên cũng quan trọng. Cái mục mà khéo hiểu nghĩa nhân duyên đó mà đại chúng mà học và để ý cho kỹ, từ cái lời dạy đó đó mà mình mới vận dụng cái tứ tất đàn, học cái phần mà khéo hiểu nghĩa nhân duyên đó là để mà vận dụng cái tứ tất đàn. Nhân duyên nào, trường hợp nào thì Phật nói cái giáo lý như thế nào, trường hợp nào đó, đối căn cơ nào đó thì Phật nói về cái giáo lý ngang bằng với cái trình độ của người đó. Ví dụ như cái người mà bình thường thì người bình thường mà chưa có nghiên cứu học đạo sâu thì Phật nói về thế giới tất đạt. Rồi cái nhân duyên nào đó, của căn cơ nào đó, Đức Phật xoáy ngay về cái tâm lý của người đó. Bị cái bệnh gì, về tâm bệnh mà cái bệnh gì nặng thì Phật mới nói ngay vào cái chỗ, trị ngay vào cái bệnh đó. Thế thì gọi đó là đối trị tất đạt, trị ngay cái tâm bệnh đó. Của riêng người đó thì trúng, mà đem ra nói với người khác thì không trúng. Vì vậy cho nên là cái học Phật đó mình phải học cho kỹ, học cho nhiều. Chứ đem có một cái phương pháp nào đó mà dạy cho tất cả mọi người là không phải vậy. Rồi nhân duyên nào đó thì Đức Phật dạy bằng cái kiểu kêu bằng vị nhân tất đạt, căn tính người đó như thế nào đó, nhân duyên trường hợp nào đó thì Phật nói ghi cái người đó gọi là vị nhân tất đạt. Rồi còn có những cái lúc mà phải nói đệ nhất nghĩa tất đạt là lúc nào đó. Thế thì học cái đoạn cái bài mà gọi là khéo hiểu nghĩa nhân duyên lệ và ứng dụng đó. Cho nên là tôi nói xin lỗi, tỏ với tôi về ha, giờ tôi liếc qua kinh bất cứ của ai trên thế giới, liếc qua cái là tôi biết trình độ ông này đang nói gì, nói ngang cỡ nào, và nói trúng và nói sai liếc qua cái một là nói. Là vì ta học cái bài khéo hiểu nghĩa nhân duyên nên nó rõ lắm. Cho nên kinh của tà giáo, của ngoại đạo, của tu sĩ mà viết thấp hay viết cao, viết thừa nào ha, trong các thừa liếc qua một cái là không hề sai trái được. Mình ra mình học cái khéo hiểu biểu nhân duyên đó là Phật dạy cái đó. Cho nên quan trọng hết, cái nào cũng cần thiết. Bây giờ cái này thì nó quan trọng cái vấn đề là y nè. Tứ y có 4 hàng người mà mình có thể nương tựa được. Chỉ nương tựa đây tức là quy y á. Thường thường á mình gọi là quy y á nè. Cái người thế gian, cái người thế gian mà không hề có cái tôn giáo nào hết, thì tôi dùng cái từ là những người tâm hồn không bến đổ. Có những tâm hồn không bến đổ giống như thuyền mà nó đi bập bềnh mông lung ở ngoài giữa biển mà nó không có bến, nó không có bờ. Tôi gọi là những tâm hồn không bến đổ. Những tâm hồn đó đau khổ là đúng thôi. Thuyền mà ở lên đên ở ngoài biển mà không có bến, không biết đâu là bến, đâu là bờ, thì là đi sẽ ghé vào đâu, không có chỗ ghé. không có mục đích gì để ghé và cũng không biết chỗ để cần ghé để làm gì. Thế thì là cứ lên đên ở giữa biển hoài, không dập gió dồi hoài. Do vậy mà trên thế giới người nào, dân tộc nào nó cũng tìm một cái bến để đổ. Tôi nói ví dụ như cái xứ Nepal nào hôm nay tôi mới nghe tin, mới đọc báo. Người ta có cái đức tin kỳ lắm. Người ta lựa chọn đứa nít cỡ 4 tuổi về, gái cỡ 4 tuổi vậy đó, người ta nuôi, người ta dạy dỗ cho theo cái kiểu giới điều của người ta. Rồi người ta bắt làm như thần cứu độ cả một cái nhân dân đó. Cho tới 18 tuổi thì lúc bây giờ thì người ta mới trả cái về không làm như thần nữa. Còn cái thời gian mà người ta lựa cái đứa trẻ cho nó đầy đặn, nó liền lặn, nó đẹp đẽ trong cái gia đình bối cảnh sau đó. Ta lựa rồi, ta đưa vô cái trường học, ta huấn luyện cái kiểu học đạo. Kiểu học đạo là ta phong lên làm một vị thần để độ hộ độ cho toàn dân của nước đó. Cho tới khi trưởng thành mà là có khả năng lập gia đình đó, thì coi như lúc đó hết linh rồi. Thì ta trả về. Mà trả về thì cái đời sống của cái vị thần hộ mạng này rất là nguy hiểm. Trong cái thời gian nó dạy không có dạy những cái gì mà tiếp cận với thế gian. Cho nên là tới chừng mà trả lại ra hết cái địa vị thần linh của mình rồi thì mình đó là coi như sống một cách như là cô đơn và độc lập, nó không còn cái nghĩa sống tương quan với xã hội. Thế thì người ta cũng tìm những cái vị thần linh, người ta cũng tôn thờ một vị như vậy để ta gửi gắm tâm hồn của cả một dân tộc. Còn nhiều dân tộc khác thì cũng thờ vị thần linh khác. Và mỗi một cái tôn giáo là người ta đưa lên một vị thần linh để người ta gửi gắm tâm hồn đó. Chứ không có là nó trống trải lắm. Trống trải lắm, cô đơn lắm, rồi khổ sở lắm. Nhưng mà nếu mình gửi được, gửi gắm tâm hồn mà ở vào một cái vị mà mình nương tựa đó, là có trí tuệ, thì có giải thoát, có giác ngộ ha, thì mình nhờ cậy. Còn ví dụ như người ta tự thân một đứa nít vậy đó mà người ta cho rằng là vị thần hộ mạng của dân tộc người ta, thế thì người ta cũng là cái chỗ nương tựa, gửi gắm cái đức tin của người ta. Nhưng mà kỳ thật đứa nít đó mà hộ độ cái gì được, vậy mà người ta cũng phải gửi rồi. Còn như đạo Cao Đài thì người ta có quyền thiên thượng đế, cao đạo tiên ông, người ta cũng gửi vào đó. Đạo Chúa thì người ta gửi về Chúa Trời. Còn đạo Hồi thì người ta gửi về đấng A-la, rồi thần Shiva, vân vân, là vô số. Ta đặt tên thần, mỗi dân tộc trên thế giới đều đặt tên một vị thần nào đó để mà mình tôn thờ, để mình gửi nương tựa tâm hồn. Thành ra là trên thế giới ta nhiều đạo là vậy đó, là ta tìm cái chỗ để ta nương tựa tâm hồn. Còn người đệ tử Phật thì là nương tựa ở nơi Tam Bảo. Tam Bảo mà tôi thấy rằng là cái từ Tam Bảo như tôi nói là gọi là ba viên ngọc quý thì hay hơn là mình nói ba ngôi. Từ trước tới giờ mình thường dùng là Tam Bảo là ba ngôi, là Phật Bảo, Pháp Bảo, Tăng Bảo, ba ngôi. Nhưng mà kỳ thật đó là không phải ba ngôi, nói vậy nó không có rõ, mà coi như là ba cái viên ngọc quý. Chỉ bảo là quý báo, Tam Bảo là coi như ba viên ngọc quý. Người nào có ngọc quý là người đó không nghèo khổ, không đói kém, không gấp rưới, không lo âu sợ sệt, đói nghèo. Thế thì người nào mà có được ba cái viên ngọc quý là Phật Pháp Tăng để mình nương tựa đó, thì giống như là trong nhà mình có những cái viên ngọc quý vô giá ở trong nhà, thì mình sẽ không bị đói nghèo thiếu thốn. Cho nên Tam Bảo là ba viên ngọc quý, ví cái đó rất là hay. Thế thì là tứ y này nè, là cái chỗ mà để cho cái người đệ tử Phật nương tựa tâm hồn, và nhờ cái sự hướng dẫn, sự dạy dỗ của những cái vị này mà làm cho mình có được an nhàn, được tự tại, được kinh an, được giải thoát. Thì bây giờ để ta bắt đầu học rồi. Chữ y là nương tựa. Tam quy y là ba cái viên ngọc quý để cho mình nương tựa, gọi là quy y Tam Bảo. Phật dạy rằng trong đại niết bàn vi diệu này có bốn hạng người hay hộ trì chánh pháp. Đại niết bàn mà gọi là đại niết bàn vi diệu đó là để ý. Tại sao gọi đó là vi diệu? Đại niết bàn vi diệu có nghĩa là đại niết bàn này không phải ở trên trời xa, trên cao, trên trời cao, trên xa, xứ xa lạ nào, không có. Mà Như Lai đến nơi rừng ta, đến rừng Ta La sông Thọ, nơi đại niết bàn mà nhập niết bàn. Thế thì cái từ đại niết bàn đây không có nghĩa là ở trên cao, cũng không có nghĩa là ở trên xa, mà Như Lai đến rừng Ta La sông Thọ, nơi đại niết bàn mà nhập niết bàn. Như vậy có nghĩa là đại niết bàn đây ở trên mặt đất này, nó ở chỗ rừng Ta La sông Thọ. Mà nếu ở Việt Nam này thì mình nói bất cứ chỗ nào cũng được, nếu mà những cái người đó có tu tập, có chánh niệm, có tỉnh thức, có hóa giải phiền não vô minh hết rồi, kiến tư hoặc không còn, thì là người đó ở đâu là ở chỗ đó là đại niết bàn. Chơi văn võng nằm dưới rừng cao su thì chỗ rừng cao su đó là đại niết bàn. Văn võng gần ở trong cái bụi tre ở giữa cái mé sông bên bờ suối thì chỗ cái bụi tre bên mé sông bờ suối đó là đại niết bàn. Vì niết là không, bàn là vô minh phiền não, không có vô minh phiền não là người đó có đại niết bàn. Niết là không, bàn là tham, không có ý niệm tham thì người đó hoàn toàn sung sướng an lạc. Cho nên là nằm đâu thì chỗ đó là đại niết bàn. À, cái chữ niết bàn mình phải học vậy. Cho nên gọi là niết bàn, người ta gọi là đại niết bàn vi diệu. Vi diệu đây không có nghĩa là nó màu nhiệm mà làm cho người ta không hiểu, không phải vậy. Mà nó màu nhiệm là ở trước mắt mà tại người ta không thấy, chứ không phải nó ở đâu hết. Mà người có khả năng thấy thì nó ở trước mắt, mà người không có khả năng thấy thì là nó tìm nó ở đâu cũng không có. Người mà tâm thanh tịnh thì là có khả năng thấy niết bàn bất cứ ở đâu. Còn người mà phiền não vô minh đầy ấp ở trong tâm hồn mình thì tìm ở đâu cũng không có. Đi mấy năm ánh sáng, tốc độ đi mấy năm ánh sáng cũng tìm không có niết bàn. Như bà hổm tôi mới giảng ở bên chùa An Phú, có vị đã hỏi cái câu là trước đây là 30 năm đã từng nghe được câu đó là huệ tâm địa nhật không thì là huệ nhật tự chiếu. Hỏi cái câu đó là nói làm sao mà học 30 năm rồi mà tới giờ cũng chưa rõ, chưa hiểu. Thế thì là nói vậy đó, huệ nhật tự chiếu, cái mặt trời tuệ nó chiếu, là nó chiếu khi nào là cái tâm của mình nó phải rỗng rang thanh tịnh giống như bầu hư không vậy thì cái mặt trời trí tuệ nó mới chiếu được. Cũng như một cái nhà như thế này, nó phải trống, nó có không gian trống thì là ánh sáng mặt trời trí tuệ nó mới chiếu vô cái nhà này. Cho nên như cái nhà này mà chứa bích kịch, đổ rơm, đổ rác, đổ cát, đổ đá, bích kịch tới nóc, thì mặt trời trí tuệ dầu là tỏa khắp cả nửa quả địa cầu ha, mà cái nhà này không hề có mặt trời tuệ chiếu được. Rất đơn giản như vậy đó. Cho nên cái đại niết bàn cũng vậy. Đại niết bàn như diệu này á, là với cái người mà tâm thanh tịnh, đoạn từ kiến hoặc tư hoặc trần sa hoặc vô minh hoặc á, thì là ở đâu thì là cũng có đại niết bàn rọi vào, tràn trề vào, tràn ngập vào trong đó hết. Mà nếu như cái tâm này mình đầy ấp kiến hoặc tư hoặc trần sa hoặc vô minh hoặc á, thì đại niết bàn nó giống như ánh sáng như mặt trời tuệ vậy đó, giống như hư không vậy, không len lỏi vô được những cái chỗ mà đầy ấp rơm rác tro bụi cát đất vân vân. Đấy, vấn đề đó là vậy. Thành ra là khi nào mà mặt trời tuệ đó, hay là Phật Nhật Tăng Quy đó, mặt trời Phật đó ha, mà nó rọi được là cái tâm địa của mình là phải là trong. Cho một cái cần xé mà định đầy tràn trề cát đất rơm rác trộn lộn đủ thứ. Thế thì là cái mặt cần xe đó, cái cần xe đó giờ đem để ngoài giữa ánh nắng đây nè, mặt trời cũng không soi được trong đó. Cho nên là tu theo đạo Phật là để ý cái đó. Đại Niết Bàn mà nó có thì ở đâu cũng có, nếu cái tâm của mình được rỗng ra, được thanh tịnh, được trống, thì cái Niết Bàn vi diệu này ở đâu cũng có. Có bốn hạng người hộ trì chánh pháp, kiến lập chánh pháp. Những hạng người này có thể làm lợi ích và làm chỗ nương tựa cho thế gian. Một là người phàm phu mà có ý chí xuất thế. Hai là Tu Đà Hoàng và Tu Đà Hàm. Ba là A Na Hàm. Bốn là A La Hán. Đọc cái kinh Niết Bàn này nó có cái chỗ hơi khác. Thường thường bốn hạng người ta bắt đầu là Tu Đà Hoàng, là cái sơ quả. Quả thứ hai là Tu Đà Hàm. Quả thứ ba là A Na Hàm. Quả thứ tư là A La Hán. Nhưng mà kinh Niết Bàn này á, thì là tứ quả này là tứ quả thanh văn, mà thanh văn, thanh văn tuệ tánh thanh văn. Đức Phật giới thiệu ở trong bốn hàng người trong kinh Đại Niết Bàn này là danh nghĩa thì thanh văn, nhưng mà người này phải là những người có tuệ tánh, tức là thanh văn mà có hướng thượng đại thừa thì mới có thể là cái chỗ nương tựa cho thế gian. Vì vậy cho nên là thay vì bốn cái quả đó thì ở đây có một hạng người thứ nhất gọi là người phàm phu mà có ý chí xuất thế cũng được làm chỗ nương tựa. Có ý chí xuất thế nghĩa là có ý chí là đi trên con đường giải thoát giác ngộ, tu học theo giáo lý đại thừa, thì hạng người này cũng có thể nương tựa được. Đại chúng để ý là học kinh Niết Bàn này là hoàn toàn là nhắc nhở, động viên và triển khai về đại thừa. Còn người không phải đại thừa thì kinh Niết Bàn này coi như là bị quở, bị cách, không nên nương tựa với những người đó. Thế thì hạng phàm phu mà có ý chí xuất thế, người đệ tử Phật nương vào đó có lợi, nương vào người đó, quy y vào người đó có lợi. Hai là hạng Tu Đà Hoàng và Tu Đà Hàm. Tu Đà Hoàng như tôi nói nhiều lần, cái tiêu chuẩn mà để được cái quả Tu Đà Hoàng đó là chúng ta phải để ý hết sức. Cái quả đó không phải là khó chứng gì hết, rất dễ. Nhưng mà nó dễ với cái chủng tánh đại thừa, nó có cái trí tuệ là sâu rộng và cởi mở, thì cái quả Tu Đà Hoàng không có gì khó chứng hết. Bởi vì ngũ lợi sử là cái đối tượng sở tu của người Tu Đà Hoàng. Mà cái này tôi nói khó lắm, tôi nói nó đụng chạm mà. Tôi nói ví dụ như là mình trong thân nhân quyến thuộc hay là thầy tổ mình mà chết rồi mà mình thờ mà mình cúng càng kỹ là mình không có được cái quả Tu Đà Hoàng bao giờ. Nó khổ là cái chỗ đó, nói nó khó, nói vô cùng, nhiều khi nói mà không dám nói. Bởi vì nếu mà anh hiểu thật sự mà cái quả Tu Đà Hoàng á là còn mấy lần sinh tử là nó thành được A-la-hán quả đó. Mà anh làm bàn thờ cho kỹ, anh thờ anh cúng, rồi anh làm cái tháp cho thật nhiều tiền, anh xây để anh ra đó anh ngồi anh gặp thầy anh đó hả? Rồi là anh làm bàn thờ, anh thờ kỹ mỗi năm anh cúng vậy đó là thầy anh ngồi trên đó ăn hay sao? Đó, cho nên nói như vậy là người ta nói ủi cái ông đó nói kiểu ba gai là gì đâu á, cái nhân gì nó không có ăn gì đó, uống nước nó không nhớ nguồn, ăn trái nó không nhớ kẻ trồng cây. Sự thật mình không phải là mình không nhớ nguồn, mình không phải là ăn trái không nhớ kẻ trồng cây. Cái điều kỷ niệm đó là được, mình nhớ thầy, nhớ tổ, nhớ cha, nhớ mẹ, mình thờ. Nhưng mà thờ là thờ vậy thôi, chứ cái vấn đề cha mẹ thầy tổ là mình phải cung kính cúng dường ngay trong lúc sống. Vì thầy mình có thể đạt đạo ngay trong lúc sống, chứ không phải thầy mình chết rồi mới đạt đạo, rồi không phải linh hiển mới ngồi trên bàn thờ. Mà về thân kiến thì là thất đại, nó trả về cho thất, cho thất đại chứ. Thầy mình là cái người mà nghe là giảng lai tâm với cái tâm xuất một vị tha tất tất. Thầy mình trở thành một cái người mà thường qua lại trong tam giới để làm lễ chúng sanh, làm gương mẫu chúng sanh, để đưa đường dẫn lối cho chúng sanh. Chứ thầy mình ở đâu có ở trên cái bàn nó ngồi hoài trên đó. Cho nên nếu mà cho rằng là thầy mình mà còn một cái linh hồn mà ngồi hoài trên bàn mà để mà cúng kính tế lễ cho thật là trịnh trọng, cho trang nghiêm đó hả, gọi là làm lớn đó hả, là mình bị thường kiến ngoại đạo rồi, không làm được quả tu đà hoàng đâu. Cho nên nói cái này là nó đụng không biết bao nhiêu, đụng kể cả những cái vị tu hành lâu năm cũng có thể đụng. Còn như Phật tử tại gia thì khó nói lắm, khó nói lắm. Người ta tôn trọng, người ta kính quý lắm, cho nên là con gái sinh ra người ta muốn bóp mũi cho chết để ta phát triển con trai, vì con trai mới nói giỏi con đường. Cái đó là sai lầm vô cùng, không phải đạo Phật. Con trai cũng không thờ được mình đâu, con gái cũng không làm gì được cho mình đâu. Do vậy cho nên trai cũng như gái, gái cũng như trai. Nếu mình có phước, con nó có hiếu, nó tôn trọng, nó cung kính, nó cúng dường trong lúc mình còn sống, nó tạo điều kiện để cho mình gặp gỡ tam bảo, mình có cuộc sống an lành giải thoát, đó là người con có hiếu. Cái họ chết rồi thì nếu có gọi là nhớ theo cái tập quán lâu đời ha, thì nhớ thì nhớ, nhưng mà đều không có làm cái chuyện gì long trọng mà ghê gớm, không cần thiết. Vì mình hiểu rằng là phát đại trả về cho phát đại, và người đó học siêu thức khi thức tâm tùy nghiệp như nhân, phụ trái cường giả tiên thiên tâm tự đa đoan trọng xứ thiên trị. Cái lòng sắc thân này rất rồi là con chim thần thức đó ha, nó bay đi, nó bay là nó bay theo cái chiều hướng mà mình quân tập trong cuộc đời của mình, là nó bay theo cái hướng đó. Cuộc đời của mình là phụng sự cho tam bảo, phụng sự cho chúng sanh, thì sau này á, nó trở thành ra một cái con người trở lại ở trong cái cõi trong tam giới này, cũng làm cái việc phục vụ tam bảo, cứu hộ chúng sanh. Và cái tâm niệm của người đó là luôn luôn là thiểu dục tri túc, an bằng thủ đạo, duy tội thiện nghĩa trong đời này, thì đời sau á nó nhân học giống nó lên, cũng là thiểu dục, cũng tri túc, cũng an bằng thủ đạo, cũng duy tội thiện nghiệp. Mà giác ngộ mà duy tuệ, mà tuệ nó đạt tới cái đỉnh cao, thì người đó gọi là đạt tới cái đỉnh cao, là thành Phật, là vô thượng bồ đề. Đó, cho nên cái tiêu chuẩn tu đà hoàng là nổi cái thân kiến thôi, đã là khó nói khó nghe, nói làm sao được, khó nói quá mà. Người ta chưa chết là người ta đã lo cái chuyện làm những cái tháp kiên cố lâu rồi, cái chưa chết là ta đã làm cái lông vị rực rỡ lâu rồi. Thế có nghĩa là người ta bằng lòng ngồi chỗ đó rồi, còn nói cái gì? Đó, khó ghê vậy. Còn tôi có những anh em tôi thương lắm, tôi thấy hiền lành lắm, tôi thương hết chứ. Mà ở chùa thì huynh đệ đó cũng không có trang trí gì rực rỡ nguy nga. Vậy mà sau khi không vậy bảy mấy tuổi rồi sẽ bắt đầu làm luôn hai cái tháp. Mà tháp không phải tháp không, mà lại còn có cái hình tượng của mình còn lớn hơn ảnh nữa. Rồi, tôi nghe tôi hết ý rồi. Cái tôi cũng ráng tôi giác sát rồi lại tôi coi cái tháp ảnh làm ra làm sao. Rồi tôi thấy anh ngồi trần dần đó vậy đó, trong khi đó anh còn đi chín đám, mỗi cái đám là 200-300 đây, mà anh ngồi trong cái tháp anh trần dần đó. Thấy tôi nói trời ơi, mấy mươi năm nay tôi tưởng anh đâu là hiền lành, anh buông bỏ hết, anh không có tính gì hết, mà giờ anh tính còn quá ông tiên tổ tôi nữa. Tôi không có khỉ khôi trời, tôi đi nói giáp xứ giáp trời đất nước Việt Nam này, tôi đi nhẩm như chồng mà tôi không có được cái gì hết trơn á. Còn anh, tôi tưởng anh buông bỏ hơn tôi thương ghê. Tới giờ anh bằng sau này tôi ấn quá, làm đắp luôn cả cái tượng, ngồi trần dần ở trong đó, thấy buồn ghê lắm. Thôi không dám nói nữa, kính gì diễn chi. Làm như vậy thì làm sao mà học đạo cái gì được. Chết rồi mà còn ngồi trong đó rồi mình nhập vô cái xác đó hay sao? Mà nhập vô xác đó rồi thôi thì ai dám lợi chỗ đó. nó thành ma, nó thành yêu, nó thành tinh dị đôi, thì khó nói lắm. Nhìn nổi cái thân kiến không đã khó nói rồi. Biên kiến là chấp thường hoặc là chấp đoạn đó. Như tôi nói là nếu mà mình tin tưởng như vậy đó ha, mình tin tưởng mình còn hoài đó mà, đó là mình chấp thường đó. Còn cái chấp đoạn là phần nhiều là ngoại đạo. Ngoại đạo có thứ ngoại đạo là họ nói là chết rồi là hết, không còn gì hết đó. Chỉ có cái vật chất này ra là còn thì còn, là ăn còn xài còn sinh hoạt ha, là chết rồi là hết. Thế thì cái lập luận của ngoại đạo đó cũng nguy hiểm vô cùng, là vì không sợ nhân, không sợ quả, không tin nhân và quả, cho nên là việc tội ác nào nếu mà làm thì cũng không có sợ gì hết. Còn cái việc mà gọi là thiện để gieo trồng cái nhân lành, cái phước đức thì cũng không có ham làm, vì không có tin nhân quả cho nên không ham làm. Thế thì là cái người đoạn kiến cũng rất là nguy hiểm, cái người đó không thể nương tựa được. Còn như tà kiến thì học cái phẩm tứ y này rồi đó, mình lấy cái phẩm tứ y mình làm chuẩn thì tà kiến biết là bao nhiêu. Kể cả những người mà gọi là đệ tử Phật bằng lòng quy y rồi, tôn trọng cung kính cúng dường hàng ngày, thậm chí những người tu hành nữa, mà coi chừng lại một chút xíu, lời cảnh giác một chút xíu là rơi vào tà kiến liền. Tà kiến tức là cái thấy không có đúng chân lý. Cái tà là dạy dò, là công queo, thấy không có đúng chân lý, thấy sai lầm chân lý gọi là tà kiến. Thế thì là cái tiêu chuẩn của người mà tu đạo hoàng là phải là kiến hoặc là phải trừ cho được. Rồi còn tư đà hàm, a na hàm đó thì dựa vào kiến tư hoặc đó mà người ta chia ra từng bao nhiêu phần trăm. Thành ra tôi nhắc là đại chúng, kiến tư hoặc là cái giáo lý đại tiểu thừa cộng pháp. Người tiểu thừa cũng phải tu học cái đó, mà người đại thừa cũng phải tu học cái đó. Thành ra ví dụ như tu đạo hoàng á, là người ta diệt có diệt trừ được có kiến hoặc thôi, tức là thân kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ kiến, giới cấm thủ kiến. Còn lại tham sân si mạn nghi, sáu cái món, năm cái món đó thì ta chia nó làm, để là ta chia nó làm là ba phần. Mà cái quả tư đà hàm đó thì diệt được ba phần, còn diệt được một phần ba nữa. Quả a na hàm diệt thêm một phần ba nữa. Quả a la hán thì diệt hết ba phần ba ha, ví dụ vậy, diệt trọn ba phần ba thì ta chứng được cái quả a la hán dựa trên tham sân si mạn nghi. Ta chia là nặng nhẹ, chia là ba phần, nặng nhất, nặng vừa vừa và nhẹ. Mà từ cái nhẹ cho tới cái tham sân si mạn nghi nặng ha, mà mình diệt hết hoàn toàn, mình quá giải, mình trừ diệt hết thì mình chứng được quả là hơn. Thế thì là cái tứ quả là hơn là dựa trên kiến hoặc và tư hoặc, chứ không phải là cái gì lạ hết, không có cái màu nhiệm nào lạ hết á. Hoàn toàn tham sân si mạn nghi ác kiến này mà hoàn toàn dứt hết ra thì là các vị được quả là hơn. Do vậy cho nên cái chữ a la hán cũng không có gì lạ. Chữ a la hán nó có ba nghĩa là ứng cúng, là sắc tạc, là vô sanh. Ứng cúng là cái người này là cái người đáng làm cái chỗ nương tựa, được làm cái chỗ nương tựa cho chúng sinh. Cái nương tựa nơi những người này người ta sẽ được nhờ lợi lạc. Vì vậy mà người và trời nên nương tựa với những người này, và nên tôn trọng cung kính cúng dường những người này. Những người này sẽ dạy cho mình những cái phương pháp tu học, học chánh pháp, hành chánh pháp, sống theo chánh pháp để mình có được niết bàn. Nhưng mà niết bàn hữu thượng nha, được niết bàn đấy, chỗ đó là được niết bàn đấy. Cho nên gọi là ứng cúng. Rồi sát tặc, cái nghĩa thứ hai là sát tặc, a la hán là sát tặc các bạn. Cái tặc đây tức là chỉ cho những cái phiền não vô minh, là cái gốc của nó là kiến tư hoặc đấy, là tham sân si mạn nghi ác kiến, thân kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ với cấm thủ. Đó là cái hoạt đó đó. là nó làm cho con người mà đau khổ lăn lộn ở trong tam giới là do cái kiến tư hoặc đó đó. Mà ở đây cái người A-la-hán là người ta trừ diệt được hết, trừ diệt được hết những cái thứ phiền não vô minh đó. Mà những thứ phiền não vô minh đó, đó nó là giặc cướp, nó cướp hết những cái của, cái thất thánh tài, cái của công đức của người ta, cho nên gọi đó là tặc, là giặc. Ai mà bị nó trong tâm hồn á ha, thì không còn cái phước đức, cái trí tuệ nào được hết. Cho nên là ví nó như là cái bọn giặc cướp vậy. Mà A-la-hán người ta trừ hết được nó thì gọi là sắc. Rồi cái người A-la-hán á, cái nghĩa thứ ba đó là vô sanh. Vô sanh là ta nhận thức được cái chân lý là các pháp sanh mà không có thật sanh. Rồi các pháp gọi là diệt mà cũng không có thật diệt. Thế thì cái chân lý mà nhân duyên sanh diệt đó là các vị A-la-hán người ta đã nhận thức được, ta nhận thức được về cái chân lý bất sanh bất diệt của hiện tượng vạn pháp. Nó tất nhiên là những người này là ta được cái niết bàn hữu thượng, cho nên là nó chưa phải là nhận ngang bằng với cái hiểu biết của Bồ Tát được. Đành rằng có nhận thức được cái chân lý bất sanh bất diệt của vạn pháp, nhưng mà nó chưa đạt tới cái đỉnh cứu cánh. Phải nên phân biệt như thế. Thế thì là vô sanh là sát tạc là ứng cúng rồi, là cái nghĩa của chữ A-la-hán. Cho nên những bậc A-la-hán cũng không phải người nào lạ, là những người đi khất thực hàng ngày cùng với Đức Phật trong cái thời Đức Phật còn tại thế. Thì ý thức việc đó cho rõ ràng như vậy, để rồi mình có thể mình là Tu Đà Hoàng, mình có thể là Tư Đà Hàm, mình có thể là A-la-hán, thậm chí có thể là A-la-hán. Nói như vậy mà không hề bị vọng ngữ, không hề bị tội lỗi gì. Còn bây giờ mình chưa được A-la-hán mà mình dối xưng là mình là A-la-hán để giả trang thiền tướng, cầu sự cung kính cúng dường của người ta, đó là mình đại vọng ngữ. Nhưng mà mình biết rằng mình có khả năng làm A-la-hán thì lại không có sao hết. Và tôi có khả năng rằng tôi nói mọi người, tất cả các vị có thể là Tu Đà Hoàng, Tu Đà Hàm, A-la-hán, A-la-hán được hết. Tôi nói như vậy mà không có hề bị vọng ngữ, không có hề là gạt giọng nói dối. Cho nên cái này là cái phẩm sau này, sau này cái phẩm tà chánh đó ha, học thêm nữa là sẽ thấy rõ cái đó. Lành một chút xíu thì mang tội đại vọng ngữ, là cái tội tứ trọng. Nên đó là bốn hàng người, mà bốn hàng người đó không phải ai đâu lạ trong chúng ta. Nếu nỗ lực tu hành chúng ta có được những cái an lạc đó, là vì cái tiêu chuẩn của nó, cái đối tượng sở tu sở đoạn của nó là kiến hoạch và tư hoạch, chứ đâu phải cái gì ghê gớm lắm đâu. Nhưng mà mình làm chưa được trọn vẹn thì mình chưa A-la-hán vậy thôi. Bốn hạng người trên đây là những người từng gieo trồng hạt giống đại thừa, cho nên A-la-hán nó có tuệ tánh A-la-hán và định tánh A-la-hán. Tuệ tánh là những người gieo trồng hạt giống đại thừa, mà kinh Đức Bằng này mà khi mà nói tên bốn hàng người này tức là A-la-hán kêu bằng tuệ tánh, còn khả năng tu học, còn ý chí hướng thượng để đi tới cái vô thượng bồ đề. Còn có cái nhóm có số A-la-hán kêu bằng định tánh á, thì các vị nhớ lại trong kinh Pháp Hoa ha, ông Sa Lợi Phất yêu cầu Phật nói kinh. Hôm nay có cái điểm lạ, trong bạch hào tướng quang của Đức Phật có hiện ra cái hào quang và làm cho đại chúng đều thấy suốt cả 18.000 thế giới phương đông, trên là đến cái sắc có trời sắc cứu cánh, lại dưới địa ngục A Tỳ mọi người đều thấy rõ. Thế là đó là điểm gì? Đại trí Văn Thù Bồ Tát nói rằng là đó là điểm mà theo tôi biết là Đức Phật sắp nói đại pháp. Xưa kia có lần là tôi đã từng ở trong diễn đàn của mười phương chư Phật, thì những cái hiện tượng như vậy là Đức Thế Tôn sắp nói kinh pháp hoa đại thừa diệu pháp liên hoa kinh. Cho nên nay là tôi nghĩ rằng là Thế Tôn cũng sắp nói kinh đó. Thế thì ông Sa Lợi Phất mới nghe vậy mừng quá, mới yêu cầu Phật nói cho. Hai lần năn nỉ Phật không nói, thôi cỡ như các ông hàng thánh văn không nghe nổi cái này đâu, cái này nó màu nhiệm lắm, nó sâu xa lắm, nó vi diệu lắm, không nghe nổi đâu, đừng có hỏi. Thế thì năn nỉ lần thứ hai, cuối cùng năn nỉ lần thứ ba, Đức Phật vừa thôi được rồi, ông đã tha thiết cần cầu muốn nghe, ta sẽ vì ông mà nói. Thế thì trong đó có 5.000 người bỏ khỏi hội trường đó, trong đó là những cái người mà gọi là A-la-hớn, gọi là thanh văn A-la-hớn, là cái bằng định tánh đó, là họ cho rằng là họ giải thoát được cái kiến tư hoặc đó ngang đó rồi, là hưởng cái niết bàn hữu dư đó, là họ bằng lòng. Còn Như Lai là cho rằng là cái niết bàn mà họ hưởng đó là chưa được, còn phải tu học nữa. Họ nói không, bữa nay bộ Như Lai nói sao á, có lẽ là già rồi lẫn lộ hay sao á, chứ còn tụi con tu học hồi đó giờ có cỡ đó là Như Lai dạy là tu rồi hết rồi, mà giờ ngài chê quá vậy là sao, có lẽ lẫn lộn chăng, thôi không nghe nữa, bỏ đi. Thế thì A-la-hán đó thì gọi là định tánh đó nha. Còn ở đây là A-la-hán này là tuệ tánh nè, là có chí hướng đại thừa đây nè. Những người này nghe hiểu chánh pháp đại thừa, hành chánh pháp và sống theo chánh pháp, họ thường truyền bá chánh pháp đến mọi người, thường tán thán đời sống phạm hạnh thiểu dục tri túc. Cái đoạn này tôi đọc rồi, tôi thấy rằng những cái chữ đó là các vị mà không có để ý, các vị không thấy cái quý của kinh đâu. Người ta làm cái ông gì, người ta làm chức tước gì là chức tước, là danh vọng cỡ nào ha, mà cái người là phải tán thán cái đời sống thiểu dục tri túc. Chứ còn mà tán thán cái mà giàu có địa vị sự nghiệp này kia đó là sai rồi đó nha. Cái chuẩn của đạo Phật là vậy. Cho nên câu này đối với tôi quý vô cùng nè. Sống một đời sống phạm hạnh thiểu dục, tán thán đời sống phạm hạnh thiểu dục tri túc, thường quở trách tội lỗi của đa dục. Phải quở trách cái đó. Giàu có sự nghiệp tiền tài danh vọng địa vị phải quở trách nó mới được, chứ mà được cái đó mà mừng là tật rồi, hoàn toàn không trúng đạo Phật rồi. Mà cái này khó nói lắm. Cho nên là tôi thường nói đây là nói rất thật, mà mình cũng chưa làm sao được, là vì vậy cho nên mình chưa phải là cái bậc đạt đạo. Tôi mà tôi có nhà tôi ở đó, kể cả cái thất nhỏ tôi ở bà chịu, tôi cũng còn cho rằng tôi là chưa ra gì, so với Phật thì chẳng có được cái gì. Rồi bây giờ đó nè, cuối cùng là tôi cũng vẫn có thất tôi ở, mà ở đó ở nhà vậy đó mà cũng còn không bằng lòng. Có cỡ như vậy đó mà anh chưa được sử dụng tri túc đâu, còn có sự nghiệp là còn bị đau khổ mà thôi. Cho nên chừng nào mà anh không còn cái gì hết thì mới có thể đi con đường giải thoát giác ngộ, mới có được là niết bàn được. Chứ còn có cái gì để mà còn dương vấn là anh không thực hành được cái giáo lý của đạo Phật đâu. Cho nên là mấy chục năm nay bây giờ tôi vẫn còn giữ cái bộ y để đi khất thực cái chứ, muốn làm cái gì đó từ lâu rồi. Nhưng mà phải nói là phải phấn đấu ghê gớm lắm cỡ nào đó mới được. Tôi đi dài dài đường mà tôi thấy mấy ông khất thực dài dài là tôi thèm vô cùng á. Nhưng mà có cái là tội nghiệp, có cái là khất thực không phải khất thực thiệt. Khất thực mà khất thực riết thì tới 8 giờ tối còn xin đô la ở nhà hàng đó, mà mặc áo mà dám đi khất thực, mà khất thực kiểu đó thì sao còn gì. Thành ra cái khất thực nó không thiệt. Cái khất thực mà thiệt á là tôi đảnh lễ mà tôi quý vô cùng những người dám làm điều đó, cho tôi không có chê. Mà chính tôi muốn làm mà tôi chưa dám làm, mà làm có thể mình còn cái bản ngã mình còn, mình chịu chưa nổi cái cực khổ đó, cái gian nan đó. Điều thứ nhất là ở cái phong tục tập quán Việt Nam mình là ta cho đồ cho các vị khất sĩ đó thì nó đủ thứ đó. Là khoai nấu, là chuối, là bánh mì, là bắp, là cái gì đó, cái đồ ăn, cái bằng đồ ăn chơi bình thường thì được, nhưng mà đồ ăn để sống thì có thể không sống nổi, không làm việc nổi. Rồi còn cái chỗ ở mà nếu như mình làm cái kiểu Phật hồi xưa là ở một rừng và núi, bởi vì cái xứ hồi xưa mấy nghìn năm là cái đất nó rộng, cái thành thị nó nhỏ, ở rừng nó mát nó khỏe lắm. Mình bây giờ nữa mình đi lang thang vậy là chỗ đâu mà ở? Rừng bụi cây cỏ chỗ mát mẻ mình cần thì không có, mà còn mình làm cái trò nhỏ xíu ở mấy cái gành mấy cái bãi vậy đó, ở ở sống sao nổi. Mà còn nếu mình làm cái nhà cho tương đối rồi ổn cho nó thoải mái thì là lại là không giống Đức Phật rồi. À cho nên cái bồ đề nếp bàn của mình tìm không có ra là tại là cái chỗ đó. Có điều kiện làm ha. Trong các vị Phật tử tại gia đó, ai là cái người mà có một cái nhà tương đối ổn và có cái số tiền mà mở vô ngân hàng lấy cái lãi mà ăn ổn ha, là để ý tu cái này. Phải tu tập cái, phải tán thán cái thiểu dục tri túc này, đời sống biết đủ rồi an lành ở trong đó mà tu tập. Là dầu tại gia đi nữa chứ mà có cái điều kiện giải thoát giác ngộ dữ lắm đó. Cho nên những câu này là thường tán thán đời sống phạm hạnh chứ không được không vỡ hết tội lỗi của đa dục. Đa dục di khổ sanh tử bị lao cùng tham dục khởi. Chỉ có người thiểu dục vô nhi mới thanh tâm tự tự tại. Đấy. Cho nên đa dục nhiều đâu có gì hay đâu. Công danh nhiều, sự nghiệp nhiều, tài sản nhiều đâu có gì hay đâu. Khổ lắm. Nhìn ở bên ngoài vậy chứ còn lấy khổ mà làm vui, lấy nhục mà làm vinh, lấy giả mà làm trơn, không có gì quý đâu. Cho nên thường quả trách tội lỗi của đa dục, chuyển dương nếp sống an bần lạc đạo. Phải tán thân và chuyển dương cái đó. Cho nên học trò của tôi là tôi thường dặn là các vị học xong rồi các vị có thể về quê mà không cần phải là chen chân ở thành phố này. Mỗi người ở một cảnh thôn quê, ở trong cái chùa mà qua cái con mắt nhìn của người thường người ta thấy là vắng vẻ, là cô đơn, là buồn tẻ đó. Mà các vị mà sống được cái đó là các vị mới có thể có được cái an lành, cái hạnh phúc, cái tự tại của các vị. Chứ còn các vị mà chen chúc ở đây mà đi mua chùa, mua đất rồi làm cái chùa cho nó đẹp đẽ giống như cung điện của hoàng gia vậy đó ha, không hề có một chút xíu an lạc. Đừng có ham. Tôi luôn luôn là suốt là thời gian dài nào là tôi cũng tán thán như vậy. Không bao giờ tôi xin xem thường những người mặc áo mà bạc màu và ăn mặc sơ sài, mà trong đó một cái tâm hồn trong sáng thanh tịnh, người ta sử dụng đó là phải tôn trọng cung kính cúng dường. Nhưng mà lẽ tất nhiên là cúng dường cũng vừa vừa, chứ mà cúng dường cách ngu xuẩn mình đưa người ta lên viết rồi thế là nó quên cái đó. Nó quên cái đó rồi chạy theo, được voi đòi tiền rồi cúng dường riết rồi trở thành ra cái người mà giàu có kia. Cho nên nhiều người biết bao nhiêu người lầm. Hãy thấy người ta thiểu dục tri túc, người ta nghèo đó. Cái là, ừ, ông thầy đó, đi sư đó tội nghiệp lắm, ở chỗ nghèo lắm, lo cúng dường. Cúng dường cái lên, cái là hồi đầu cái nhà lá. Cái ít bữa, cái chừng 2 năm cái ông xây được cái nhà có nhà ngói với vườn đàng hoàng. Cái nói, ừ, ông thầy này cũng còn tội nghiệp lắm, cúng riết cái là ông đập luôn cái nhà mà mới xây là 50-70 triệu đó. À, để ông làm ra cái chùa lớn, rồi cái giận. Thôi giờ không cúng nữa, ông này giờ ông ham chạy theo tiền bạc danh vọng, thôi giờ tôi không cúng nữa. Đau khổ tràn ngập biết bao nhiêu cái thứ. Mà thấy người ta đơn giản là ào vô rủ nhau để lại. Mà tới chừng rồi là đưa người ta lên tới cái mức cỡ nào rồi, cái rồi nó vượt qua khỏi tầm tay mình. Có những người giàu hơn nữa, ta tạo uy tín nhiều hơn, ta thâu thập nhiều người đó mà. Vô cái người hơn nữa, cái ta cúng nhiều hơn nữa, cái là họ đập bỏ cái của mình hết ra. Chết không? Thế thì mình đau khổ biết là chừng nào. Mà nhiều lắm mà tôi đâu có dám cản. Tôi biết cái chuyện đó tổng tổng tâm ha, mà người ta ồ ạt vô tôi không dám cản. Cản người ta nói mình ganh tị sao. Mà để rồi là bao nhiêu người là vướng vào cái chỗ đau khổ đó. Rồi dẫn ông thầy, rồi dẫn đi sư ha, không tới chùa nữa. Rồi còn tệ hơn đó là kết luận tất cả mọi ông thầy, mọi sư ni đều vậy hết. Cái đó lại càng tội lỗi hơn nữa. Tại mình lầm, mình không có cái tuệ nhãn, mình không có biết. Chứ không phải mọi người vậy hết. Tại mình không biết. Chưa kể là mình cung kính cúng dường, trong đó có cái ái, có cái ái kiến. Mình chỉ thương, mình quý ông thầy đó, nhưng thầy khác mình không thương. Mình ao ác, mình dồn dập cho ông thầy đó. Tới chừng ông vào lên cái rồi là vô tầm tay mình, là mình giận lên, mình đau khổ. tại mình lầm, mình không có cái tuệ nhãn, mình không có biết. Chứ không phải mọi người vậy hết, tại mình không biết. Chưa kể là mình cung kính cúng dường, trong đó có cái ái, có cái ái kiến. À, mình chỉ thương, mình quý ông thầy đó, thì nhân thầy khác mình không thương, mình ao ác, mình vô hôn dập cho ông thầy đó. Có chừng ông vào lên cái rồi là vô phòng tay mình, là mình giận lên rồi mình đau khổ. Rồi mình kết luận rằng là tất cả những ông thầy mà đi đều là không có tốt làm gì, cái đó là càng tội lỗi lỗ lã mình thôi, nghe khó nói lắm. Vì vậy cho nên để ý học cái phẩm tứ y này, thiện dương cái nếp sống an bần lạc đạo, duy tuệ thì nghiệp, tám điều giác ngộ của bậc đại nhân. Cái kinh Niết Bàn này nè, Phật tán thán tám điều giác ngộ của bậc đại nhân dữ lắm. Cho nên Phật tử nào mà có cái kinh đó đó, rồi về là các vị học cái tám cái điều đó, là các vị tụng, nếu mà cần tụng kinh ha, thì lấy cái đó ra mà tụng, lấy cái đó ra mà xem, rất là có lợi, mà đơn giản, nó không có mệt, nó không có mệt, nó không có tốn nhiều thời gian, không tốn nhiều công sức, không tốn nhiều hơi, mà các vị được lợi rất là nhiều. Tôi nói ví dụ như cái điều giác ngộ thứ hai nè: đa dục như khổ, sanh tử bì lao tùng, tham dục khởi, thiểu dục vô nhi, thì thân tâm tự tại. Điều giác ngộ thứ hai ta nói vậy đó. Cái người đa dục là khổ lắm. Có một cái chùa muốn làm hai cái chùa, có một thiền viện muốn làm hai thiền viện, có hai thiền viện muốn làm ba thiền viện, có ba thiền viện muốn làm bốn thiền viện. Bốn thiền viện là tới 9-10 thiền viện ở Việt Nam, rồi xong ra làm 7-8 cái thiền viện ở ngoại quốc. Tôi hỏi chứ cái đầu nào mà chịu nổi. Cái đầu của con người mà làm giống như cái máy vi tính vậy. Đã nạp vô trong đó rồi, cứ là mở Windows ra là nó hiện ra vậy sao? Thế thì còn ở đâu nữa mà nghĩ tới cái chuyện gì khác. Cho nên là cái tâm trạng đa dục là khổ thôi. Nhìn cái việc làm của họ ha, nhìn cái đời sống, đời cái kiểu sinh hoạt của họ là biết sanh tử bị lao thôi, vì tùng tham dục khởi. Còn cái người mà thiểu dục vô nhi thì ta không có gì nhiều gì hết. Thậm chí là Đức Thế Tôn ta mà có được Đại Niết Bàn là gì? Là nhất bát thiên gia phạn, cô thân giảng lý vô, chỉ nghi sanh tử sự, giáo hóa độ sinh thu. Còn cái ăn cái ở là rất đơn sơ giản dị, ở mé suối chân rừng, ở bóng cây, ở gò mã cũng được. Từ cái chỗ đó là cái nguyên nhân có được Đại Niết Bàn, Đại Bồ Đề. Thế mà mình đây bây giờ cứ phục tùng xi măng cốt sắt không thì làm sao được. Thấy chỗ nào giàu có trang trọng cái là ráp vô đó mà lại cho rằng ở đây là phước đức ghê gớm lắm, cho nên mới có được cái thứ xi măng cốt sắt, cái thứ mà đẹp đẽ nguyên nga này. Rồi là làm cho cái người mà ở trong đó lại đưa lên cái là tới cái bậc ghê gớm. Thế là tự giết người ta mà cũng giết mình luôn. Mình không được gì hết mà mình giết cái người được tôn kính đó. Tôn kính ta phải tôn kính cái gì chứ? Tôn kính cái sự nghiệp của cô ta, tôn kính cái tài sản của cô ta sao? Cho nên cái đó là cái đau ghê gớm mà nói không có được. Những cái chùa, những cái tháp mà người ta mần cả hàng bao nhiêu chục tấn vàng trên đó, cái người mà học đạo rồi tâm thường, đừng có chuyện người nói là cái đền đó làm là 30 tấn vàng hay là 500 tấn vàng, rồi lót toàn là bằng bạc hay bằng vàng ha, là mấy ngàn tấn vàng. Cái người ta biết đạo, người ta nghe không bao giờ người ta chấp nhận cái đó. Đức Thế Tôn mà mê cái đó thì làm sao mà có được vô thượng Bồ Đề. Vậy mà bây giờ đây mình đang gom góp tiền bạc của bao nhiêu người, bao nhiêu sự khổ sở, mồ hôi nước mắt của thiên hạ, mình gom lại mình làm một cái chùa mà cái là cả mấy trăm tấn vàng, bao nhiêu là trăm tấn bạc để làm gọi là chùa vàng chùa bạc ha, hoàn toàn không đúng đâu mà. Nhưng mà nói cái đó rất là khó. Nói cái đó là tôi chấp nhận cô đơn trên đường đạo, vui một mình, vui theo nghiệp bước chân đi. Tuy nhiên tôi vẫn mong có pháp lữ chung lòng cùng tiến bước vào Niết Bàn thường lạc. Không được vậy tôi nguyện làm người cổ lỗ, sống theo mình, sống với gió mát chân thánh. Dù xương trơ thân đét thịt teo gầy, không ân hận, tôi quyết giữ vững lập trường kiên định ấy. Khó nói lắm. Nhìn qua cái là biết liền, thấy qua cái là biết liền, cái nào trúng, cái nào sai, cái nào là nguyên nhân của đau khổ, cái nào là nguyên nhân của giải thoát Niết Bàn. Nghe qua cái là liếc qua cái là xong. Nhưng mà cái này nói không có được, không có bao nhiêu người mà nắm được cái ý này, mà nó khó nói lắm. Rồi cái đề giác ngộ thứ hai là tâm vô yểm túc duy đắc đa cộng. Đề giác ngộ thứ ba, tăng trưởng tội ác. Nghiên cứu thử coi, cái người nào mà cái ham muốn mà không có nhầm đủ ha, không biết đủ, thì cái người này là đương nhiên là tâm duy đắc đa cầu thôi, ham cầu cho nhiều. Chứ nếu như tôi có cái nhà rồi, giờ ai mà cho tôi thêm 3-4 cái nhà nữa, tôi nói thôi lấy nữa làm chi, cái nhà dày ở đủ rồi, không có lấy nữa thì làm sao tôi có 3-4 cái nhà. Rồi có 3-4 cái nhà rồi người ta cho thêm 5-7 cái nhà nữa, nếu mà tôi không có duy đắc đa cầu thì tôi lấy làm chi. Mà tôi có 7-8 cái nhà, tôi nói thôi 3-4 cái vậy đã là quá mệt rồi, không lấy nữa. Thế thì mình chỉ có 3-4 cái. Ở đây ta đưa 4 cái nữa, lấy nữa thành 8. Mà ta đưa 4 cái nữa, nhận nữa thành ra 12. Thế là duy đắc đa cầu thì người này nhất định là tăng trưởng tội, tội ác thôi. Chứ làm sao phước đức trí tuệ đâu trong đó. Do vậy cho nên là phải tránh, phải tán thán cái người thiểu dục tri túc, an bần lạc đạo, duy tuệ thị nghiệp. Mới là người đệ tử Phật chân chánh, mới là làm cái chỗ nương tựa xứng đáng cho người và trời. Cho nên học cái bài này nè, các Phật tử học cái bài này rồi các vị sẽ không lầm nữa. Đấy là 4 hạng người xuất hiện nơi đời, xót thương nhân thế, làm nhiều lợi lạc cho thế gian, làm chỗ nương tựa cho trời, cho người. Họ là những người đáng được tôn quý như tôn quý Phật vậy. Thế là mình tìm cái người mà để mình quy y, mình nương tựa đó, là phải tìm cái người minh sư, đúng đối tượng, mình mới có nhờ cậy được. Ở đây á, nên để ý cái chữ nè. Thường là Phật tử học không có để ý đâu. Đây nè, ví dụ như ta viết như thế này nè, là những người như thế là quy y nương tựa những người như thế là làm được lợi lạc cho thế gian, làm chỗ nương tựa cho trời người, làm chỗ nương tựa cho trời, cho người. Chứ trời ha, theo đạo Phật mà không phải cái ông mà ghi gốc, mà trời là cái người mà chưa ra khỏi tam giới nha. Trời lúc đó trời dung, trời sắc, trời vô sắc. Thế thì trời đó ở đâu? Ê, tôi chỉ trong này là có nhiều trời ở trong cũng được, không có tội lỗi gì hết. Tức là cái người này là cái hạnh nguyện, cái đạo đức của họ nó vượt hơn cái người mà tam quy ngũ giới. Cái người mà tu ngang bằng tam quy ngũ giới là người, là nhân phẩm, là con người, ta gọi là người. Cho nên họ hưởng cái phước đức, cái an lành của họ là ngang bằng với tam quy ngũ giới. Hay là nói theo xưa đó, nói theo cái chế độ phong kiến, nó ngang bằng với cái người mà có sống đúng tam can ngũ thường, ngang bằng với tam quy ngũ giới, đó gọi là người. Còn trời là ai? Trời là những người mà người ta tu hành, người ta có môi trường, người ta có hoàn cảnh, cái tâm người ta tốt hơn, người ta tu thập thiện nghiệp. Tu thập thiện nghiệp, thân tam là bất sát, bất đạo, bất dâm. Khẩu tứ là bất vọng ngôn, bất ý ngữ, bất lưỡng thiệt, bất ác khẩu. Ý tam là vô tham, vô sân, vô si. Người ta tu được cái đó, người ta có cái phước hơn, người ta an lành hơn. Cho nên là cái mức sống của người ta an lành đó, ngang cỡ đó là gọi là trời. Đó, chứ không phải là trời. Trời là trên trời đó, thiên xính tịch vô âm mà xương xương hạ xíu tầm. Tôi nói rồi nhiều lần rồi, phi cao và phi diễn mà đô chỉ tại nhân, nhân tâm đây nè. Cái tâm mình đây là ngang bằng với tập thiện nghiệp, đó là trời đó. Cho nên cái hàng mà 4 hàng người trên đó là làm gương mẫu, làm chỗ nương tựa cho người và cho trời nữa. Trời có trời dục, trời sắc, trời vô sắc. Vì trời như vậy đó, có thể lúc nào đó sa đọa vào cái chỗ bê tha trị lạc được. Cho nên ta gọi là cái tu tới cái phước báo của trời, còn luân hồi trong lục đạo, có thể là còn xa rất xuống. Cho nên là hưởng phước báo của trời rồi ha, mà nếu mà lúc này mà cứ cởi xe đi Vũng Tàu ban đêm hoài đó, là rơi á, rơi xuống con người lại á. Trời đất ơi, tôi nghe tin, tôi đọc báo ở Vũng Tàu bây giờ ghê gớm lắm.
cái phong trào mà lắc ở ở ở thành phố này là bị kiểm tra rồi, bây giờ đổ xô ra chúng ta suốt đêm. Suốt đêm nghĩa là họ dùng cái từ nghĩa là đền bù tới đâu là giải tỏa tới đó, nghĩa là bo tới đâu là giải tỏa tới đó, nó chia từng phần của con người nè, nghĩa là đặt cái đề bo rồi nó có giá rồi, nghĩa là từ đây tới đây là 50, xuống dưới chút là 50 nữa, xuống dưới chút 50 nữa, cứ việc anh đền bù tới đâu anh giải tỏa tới đó. Chúng chờ tôi đọc tôi bắt tiếp đọc các câu hỏi giao vậy đó, họ giao đền bù tới đâu là giải tỏa tới đó, mà quá cái mức 300 rồi là kêu bằng là giải tỏa tránh. Cho nên mấy cái ông trời coi chừng á, đừng có đi Vũng Tàu nha, không đi Vũng Tàu là có thể đọa luân hồi trở lại đó, bởi vì tâm giới vô anh vô như quả quả tịch bằng trời là còn ở trong tâm giới à, cho nên có thể rơi trở lại cõi dục bất cứ lúc nào, và có thể rơi cõi vô sắc bất cứ lúc nào, nếu mà mình không giữ vững chánh niệm, mình không có thầy lành bạn tốt, mình rơi vào cõi vô sắc, mình đi vào chỗ tà kiến, quan đường ảo tưởng bất cứ lúc nào, rơi vào cái chỗ nhảy lắc bất cứ lúc nào, tức là có dục có sắc có vô sắc gì người trời vẫn có thể bị rơi vào. Do vậy cho nên là theo đạo Phật đó nè, tu hành được phước báo ngang bằng trời đó, không có chắc, vẫn ở trong cái dòng luân hồi lục đạo. Tôi cho rằng mấy cái ông phóng viên đó có thể là Bồ Tát hiện trong đời mới làm điều tra những cái loạt báo như là hết sức là hay ho, phục vụ cho xã hội, báo động cho nhà nước, cho chính quyền, những cái để mà cứu vớt lại cái văn hóa, cái tập tục, cái đời sống bê tha quá chừng quá đổi. Ta nào học cái này là phải để ý cái chữ trời của đạo Phật là vậy. Bốn hàng người trên có thể làm chỗ nương tựa cho người trời, họ là người đáng được tôn quý như tôn quý Bà Ca Diếp Bồ Tát. Thưa Bạch Thế Tôn, con nghĩ rằng không nên đặt niềm tin tuyệt đối vào bốn hạng người mà Như Lai vừa dạy. Đạo Phật tự do ghê không à, Như Lai dạy như thế mà Bạch Thế Tôn con nghĩ rằng không nên tin tuyệt đối à, vì có lần nào đó con nghe Phật dạy như thế thì thế thì thế, bây giờ Phật nói như vậy thì con cũng nghe, nhưng mà con nghĩ rằng là không thể tin tuyệt đối. Bạch Thế Tôn rất là tự do, rất là dân chủ, bình đẳng. Con còn nhớ trong kinh Cù Sư La Đức Phật từng dạy, nếu có thiên ma phá hoại Phật pháp, chúng nó biến hiện hình Phật đủ cả tướng tốt vẻ đẹp trang nghiêm hào quang sáng rỡ diện mạo phương phi, cũng phải cảnh giác kiểm giáo là thiệt hay là giả, không được nhẹ dạ cả tin độc đạo. Khi nhận diện chúng là ma thì dùng chánh giáo mà điều phục cho chúng cải tà quy chánh. Cho nên nó nhảy chữ phục, không biết có thêm chưa. Cứ theo lời dạy của Phật, con không thể tin tưởng lời nói của bốn hạng người trên, và cũng không hy vọng họ là chỗ đáng nương tựa cho mình. Rất là dân chủ, rất là tự do. Thành ra người Phật tử để ý cái đó đó. Tà giáo ngoại đạo, thiên ma, nó giả cái cách mà giả của nó đóng kịch, nó quá trang ha, không thua gì Phật ha. Những cái mánh khóe, cách mà lừa đảo bịp bợm, ma nó làm không thua gì Phật. Cho nên là cái người đệ tử Phật phải hết sức để ý, hết sức bình tĩnh, chứ còn mà vô dập mà ồ ạt mà cẩu thả ha, thì mình đi tìm đạo không có đâu. Phải dùng tuệ nhãn mà nhìn, phải dùng thiên nhãn mà nhìn, nhìn con đường để mà đi tìm đạo, chứ không là bị thiên ma đó. Biết bao nhiêu người bị những cái hình thức ha, cái giả hiện, người ta trang trí là nó thiết lập bao nhiêu người lầm, nhưng mà cái tấm này đã bị lầm bị gạt rồi, tỉnh ngộ rồi thì tấm khác đến, cho nên là người ta vẫn cứ làm ăn. Tà ma quái quỷ đó vẫn cứ làm ăn được hoài từ đời này sang đời khác. Nó giống như là hàng quá ở ngoài chợ đó, đồ giả mình mua mình lầm rồi đó, thì mình đã giận rồi cái hãng này rồi mình tính mình không mua nữa ha, thì là người khác lầm rồi người khác mua cứ vậy mà trên đồ giả vẫn cứ bán được. Thì cái đó là cái khó đó. Cho nên cái này cũng là có một cái phần phước đức, phước báo của mình. Còn mình có phước thì mình gặp thầy lành bạn tốt, còn mình không phước thì mình gặp cái thứ tà ma quái quỷ đó nó mê hoặc nó dụ mình, thì cái đó phải nói rằng là ảnh hưởng có tương quan tới phước đức của trí tuệ của mình ở trong đó, chứ không phải là của đối phương không đâu nha. Có người nghe là cả đời họ không thèm nghe gì hết. Ví dụ như là kinh điển hay trời Phật hay là đạo lý gì họ không thèm nghe gì hết, không tin gì hết. Nhưng mà tới lúc nào đó họ nghe được cái lời giảng nào đó, lúc bây giờ người ta mới tin. Còn bao nhiêu là bác đánh đổ tốt từ nhỏ cho tới lớn. Có những người có ý chí vậy đó, thì cái người đó kể ra cũng có ích chứ không phải là dễ. Họ nói là có trí tuệ, vận dụng cái trí tuệ đó mà đánh giá, mà lựa chọn những cái gì mình nghe, cái gì mình cần học, cái gì mình chứ còn như dễ dãi là coi như lầm, dễ lầm lắm. Phật dạy ca diếp rằng ý nghĩ của ông sáng suốt lắm đó. Này ca diếp, dù cho lời nói của Như Lai mà nghe chưa hợp lý, có ý nghi ngờ còn không nên vội tin, tiếp nhận thọ trì, huống là lời nói của bốn hạng người trên. Ghê chưa? Để kinh đây thì mình học mình thấy đó. Văn như tư tư nhi, tư như tu trước sau như một. Phật dạy đệ tử mình là văn như tư như tu, chứ không có vội tin được đâu nha. Vì vậy cho nên phải phân biệt rõ là dạy đó lần hay không lần, lợi ích hay không lợi ích, nên làm hay không nên làm, nguyên nhân của an lạc hay đó là nguyên nhân mang đến khổ đau. Phải cân nhắc kiểm tra rồi mới tin nghe và thực hành. Phải tu học như vậy mới đem lại sự giải thoát chân thật không biến hoại. Đó, cái chính là cái chỗ đó, lành hay không lành, cái kết quả của nó đi tới chỗ lành hay không lành, an lạc hay là khổ đau, đem lại kết quả gì. Chứ còn người ta ồ ạ, người ta đề xuất là mình không có chạy theo được đâu, không nên vội vàng theo, kể cả các cái phong trào này phong trào nọ ha, nhiều lắm. Tôi thì tôi thành thật mà tôi nói với đại chúng này, kể cái cuộc đời của tôi mà sống tới năm nay đây là biết bao nhiêu những cái ngọn gió phong trào ha, biết bao nhiêu cái lượng sóng, cái dòng nước ha, dòng nước thì gọi là phong trào ha, biết bao nhiêu ngọn gió. Mà cái con đường học đạo hành đạo của tôi phải nói rằng là tôi có đi có một con đường mà tôi lấy cái tôn chỉ của đạo Phật, tôi làm một sợi chỉ đỏ tôi đi, cho nên tôi không có đi lại cho tới năm nay. Lẽ ra chết rồi, bạn bè chết nhiều rồi, tôi cũng lẽ ra chết rồi, mà bây giờ chưa chết, tôi cũng không hề chạy theo phong trào, không hề chạy theo nghe là cái sự quyến rũ là gì hết. Do vậy mà phải nói rằng là con đường là của tôi đi là có lập trường giống như là Phật dạy, không dễ gì thổi phồng tôi lên, mà đạp xuống thì tôi cũng không cần sợ, bởi vì tôi nằm dưới đất rồi, nằm dưới đất là hết chỗ té rồi. Ngồi trên cao người ta xô cái té, nằm trên giường người ta còn hấp xuống được, cho mình chấp nhận mình nằm dưới hết là mình té được à, không có chỗ té. Cái đó là cái độc đáo mà của người đệ tử Phật, tôi làm được việc đó, cho nên không có vụ lên, còn xuống thì cũng có, bởi vì nằm đất đó mà phong trào không dễ gì nghe. Tôi chờ ơi, có những gì mà tôi hồi mới học đạo, những vị đó là thuộc về người ta gọi là nhất tự vị sư, bán tự vị sư, một chữ cũng thầy, hai chữ cũng thầy, nửa chữ cũng thầy. Cho nên những vị đó tôi có hồi tôi mới học đạo là tôi có học, học ít vậy đó mà, thời gian năm tháng ba tháng một ít trang kinh ví dụ vậy. Nhưng mà tới chừng mà tôi lớn lên rồi, cái vị thầy của tôi thôi, ông gặp đâu ông lại đó, ông gặp đâu ông lại đó, nay ông lại ông thiền sư này, mai ông lại ông thiền sư kia, mốt ông lại ông kinh sư nọ, bữa nọ ông lại cái ông cái tổ chức kia, ông tùm lum vậy, ông kính quy ông lại lục. Cái hạnh á, cái hạnh mà mình không có ngạo mạn cũng cao á, đó là cái hạnh tốt, nhưng mà không thể đụng ai cũng lại thấy. Mình coi có họ dạy mình cái gì rồi, họ làm cái gì rồi mình mới theo chứ. Mới nghe qua cái chưa gì á gọi tên, mà thật sự là cái việc làm tôi kiểm tra tới khi mà vị thầy tôi coi như là tịch đó ha, là tất cả những cái người mà gọi là đối thủ mà để mà lại lục đó mà. Không có gì hết. Thế thì cái việc mà mình tin như vậy, mình lại như vậy, mình chiều, mình hạ mình như vậy, không có được cái lợi gì hết. Chẳng qua là nghe tiếng tai, nghe là tiếng tâm rồi phong trào, hoặc là người ta nói cái kiểu nó khoác ha. Kiểu nó khoác mà không có thực, không có cái thực chứng, không có thực nghiệm, không có thực giải thoát giác ngộ. Ấy thế mà cái vị thầy tôi nghe đâu cũng là theo đó, dễ dàng quá. Cho nên là các Phật tử cũng vậy. Có các Phật tử mà gặp tôi rồi cũng nói bữa nay đi chỗ này, mai đi chỗ kia, tiếp thu chỗ nọ, quý báo đó. Tôi nghe tôi xót xa trong tâm lắm, nhưng mà mình không có cách nào mình cản được. Mình bảo người ta đừng tới đó, đừng nghe, đừng tin, đừng vôi ha, không dám nói. Nói như vậy người ta nói rằng là mình giữ cái đó lại cho mình, nhưng mà rồi cuối cùng rồi người ta bị gánh lấy một cái hậu quả vô cùng chua chát và khổ đau, không được kết quả gì hết. Thành ra nhân cái học này nè, cái bài học này là tôi nhắc đại chúng trên đường tu hành, các vị phải hết sức dè dặt, chứ không chạy theo đâu, phải hết sức dè dặt, tự mình định đoạt số phận mình. Kim sanh tiện tu quyết đoán, tổn liệu bất do biệt. Biệt nhân, tự mình định đoạt số phận mình, chứ đừng có gửi gắm tâm hồn cho ai khác. Dù lời nói của Như Lai đi nữa, cũng phải nghe rồi phải suy nghĩ rồi mới thực hành. Nghe coi có việc làm lời dạy đó có lợi hay không có lợi, lành hay không lành, giải thoát giác ngộ hay là đi tới nguyên nhân khổ đau. Này cái giúp sao Như Lai diệt, sao Như Lai niết bàn, hàng Bồ Tát hộ trì chánh pháp phương tiện, giả đồng sự với các tỳ kheo phá giới. Bồ Tát hộ trì chánh pháp có thể thọ nhận của đàn Việt, chưa để vật bất tịnh, để cúng dường cho vị tỳ kheo phá giới, có khả năng tẩn xuất trừng trị các ác tỳ kheo phỉ báng kinh điển Đại Thừa. Cái này là nó có cái điểm mà về giáo lý Đại Thừa, nó có cái điểm ngộ lắm. Thí dụ như là vì chánh pháp Đại Thừa mà có những cái vị nào đó người ta phá hoại Đại Thừa, người ta bôi nhọ phỉ báng Đại Thừa, mà trên nguyên tắc đạo lý của người tu hành đó, thì chính mình không được là tấn tụng hay cãi cọ hay là đánh đập gì để mà xua đuổi cái người mà trái ngược lại với cái đạo lý của Phật. Mình không được làm việc đó, lẽ ra là phải làm vậy, nghĩa là người ta làm quấy để người ta chịu, mà mình không cãi cọ, mình không đánh đập, mình không phỉ nhổ, vân vân. Nhưng mà kinh Đại Thừa Đại Niết Bàn này á, là nếu cái người nào mà phỉ báng Đại Thừa, quỷ hoại Đại Thừa, phỉ báng Đại Thừa, thì cái vị mà tôn trọng Đại Thừa này có thể phương tiện để mà ủng hộ cái vị tỳ kheo mà có cái tấm nóng nảy và có cái khả năng mà đuổi ha, tấn xuất cái người mà phá hoại Đại Thừa ra khỏi cái đoàn thể của tăng chúng. Thế thì là cái vị tu hành chân chánh này nè, có thể nói theo thông thường gọi là đồng ý tùy thuận ủng hộ, để cho cái vị mà có cái khả năng tấn xuất đẩy cái người mà quỷ hoại Đại Thừa này ra khỏi cái hàng ngũ của tăng chúng. Điều đó không tội, không có tội, vì Đại Thừa cái kinh này ta gọi là thừa gấp mà giới thì quận à. Lúc này là coi như phá giới, làm vậy là coi như phá giới. Mình không tùy, mình tùy hỷ với những cái người mà hung dữ, những người thô bạo, để cho họ tống cổ, họ đẩy cái người mà tội lỗi phá quỷ Đại Thừa ra. Thế thì trên cái nguyên tắc là cái đạo lý giới luật của Tiểu Thừa đó, thì mình tùy hỷ với những cái người mà hung dữ, người thô bạo. Nhưng mà Đại Thừa là vì thừa, chính cái đại thừa này nó làm lễ cho nhiều người, cho nên là tôi sẽ bỏ lên chân và tôi cân giữa giới và thừa, thì tôi ghi đại thừa. Mà tôi phải hợp tác với cái người hung dữ thô bạo này, có khả năng tấn xuất cái người mà hủy hoại đại thừa ra khỏi cái đoàn thể của tăng chúng, cho nên tôi có thể chứa những cái tám cái thứ đồ vật gọi là bất tịnh pháp á, để tôi ủng hộ cái vị tỳ kheo có tính cách thô bạo hung dữ mà để mà tống xuất, để mà khai trừ cái vị thủy bán đại thừa ra. À, cho nên cái câu này là cái câu để ý cái đó gọi là thừa gấp mà giới quẩn. Lúc đó thì theo giới tiểu thừa là phạm giới, mà theo giới đại thừa đó vì tôn trọng thừa thì kinh đại nước bạn cho là không phạm giới. Nhằm hộ trì chánh pháp đại thừa lợi lạc cho vô lượng nhân thiên, trong việc làm đó Bồ Tát không có tội lỗi. Cho nên kinh đại thừa nó có những cái mà sau này các vị sẽ học. Một vị quốc vương mà tôn trọng một ông thầy của mình 12 năm tôn trọng cung kính như là tôn trọng cung kính cúng dường như là cha mẹ, như là Phật vậy. Vậy mà tới cái lúc đó là tình cờ ông thầy ổng xuất hiện ra một cái hiểu biết của ổng là phỉ báng đại thừa. Thế là nhà vua này mới ra lệnh nghĩa là chém đầu cái ông thầy của mình mà mình đã tôn trọng mười mấy năm. Trong kinh này là Đức Phật có tả cái việc đó, có những cái đời đó Đức Phật đã từng làm một nhà vua mà tôn trọng ông thầy của mình như vậy. Nhưng mà lúc đó rồi ông thầy là quý bán đại thừa ha, là nhà vua không tôn trọng cung kính nữa mà còn phải xử chết. Thì lúc đó Đức Phật mới nói rằng là chính vì cái nhân đó là ta đã chẳng đứng được cái sự luân hồi, sự đau khổ, cái nhân xấu của cái người đó trong nhiều đời nhiều kiếp, chứ không phải là có cái ác ý với người đó. Vì vậy cho nên là làm cái việc đó là vì thừa mà quẩn giới nhẹ, xem nhẹ giới mà chú trọng vào thừa. Đại thừa dám làm việc đó. Này Ca Diếp, nếu có tỳ kheo phạm giới mà tự kiêu mạn không sám hối và biết đó chính là người có ý phạm giới và phá giới. Còn Bồ Tát dù có lúc sai phạm nhưng thấy rõ lỗi lầm, tự trách và nguyện sám hối tận đáy lòng nên không gọi là phá giới. Vì có ấy nên trong kinh khác có lần Như Lai nói: có ai biết chánh pháp không luận già hay trẻ, nên trân trọng cung kính nên trân trọng cúng dường cung kính và lễ bái. Như hàng Bà La Môn chí thành thờ thần lửa, và như các thiên thần cung kính trời đế thức vậy. Thành ra là đại thừa. Như bữa hổm mình có lần là học về tiền thân của Phật là vì hai câu, vì nửa bài kệ mà dám hy sinh cả thân mạng. Cho nên nếu mà ai mà biết chánh pháp đại thừa đó thì tôn trọng cung kính cúng dường, phải chí thành cung kính cúng dường tôn trọng. Lời kể trên đây Như Lai vì các Bồ Tát tu học đại thừa mà nói, chẳng phải nói với hạng người học pháp thanh văn. Ca Diếp Bồ Tát thưa: các Bồ Tát đối với việc trì giới như vậy thì rất là quảng đại, vậy giới pháp của các vị ấy có bị tổn giảm gì chăng? Phật dạy: vì lễ chúng sanh nhằm hộ trì chánh pháp đại thừa, tẩn xuất các ác tỳ kheo ra khỏi thanh tịnh tăng, Bồ Tát đồng sự hợp tác vị tỳ kheo phá giới, việc làm của Bồ Tát này không được xem là có tội lỗi. Vì vậy giới pháp của Bồ Tát đã thọ không bị khiếm khuyết. Do lại khi thấy mình có lỗi thì Bồ Tát thành tâm sám hối, vung bồi thiện pháp tránh sự lỗi lầm. Vì vậy mà giới pháp của Bồ Tát không bị tổn giảm. Ví như bờ đê có mội thì nước trong ruộng bị thoát đi, nếu biết bờ có mội cám nó đi thì nước trong ruộng không còn thất thoát nữa. Cái người đại thừa người ta có cái tuệ nhãn, ta có trí tuệ rồi mà, thành ra cái việc làm của người ta nhìn qua là người ta thấy
chánh là nó tà. Ta cân nhắc cái việc lợi nhiều lợi ít nó rất là rõ ràng, chứ không phải vì một cái sự cục bộ hẹp hòi hay là vì quyền lợi riêng tư của mình. Vì vậy cho nên là vì cái lợi ích lớn cho nhiều người mà có thể hy sinh những quyền lợi nhỏ nhen của mình, cho nên là có lúc thấy như là phạm giới, mà thì thật ra cái phạm giới đó để đổi lấy một cái sự lợi lạc là gấp nhiều lần hơn cho đời, cho thế gian, cho tất cả mọi người. Cái tư tưởng của Đại Thừa là như thế. Ca diếp đối với Thừa, Phật dạy này ca diếp đối với Thừa mà quản đãi mới gọi là quản đãi. Đại Thừa mà nếu mà đối với Thừa mà quản đãi có nghĩa là nó trở thành người ích kỷ. Đại Thừa thì cái tâm phải là vị tha. Nếu mà giữ giới á, mà xem trọng lắm á, thì có khi nó thành ích kỷ. Ví dụ như trường hợp thấy người ta, một người nữ mà bị tai nạn mà té sông, té dưới đìa chẳng hạn, mà nếu như mình giữ giới rằng là mình là cái vị tỳ kheo mà mình nhảy xuống mình vớt rồi mình đỡ cái người này lên á, thì mình phạm hả? Thì lúc đó mà nếu mà giữ giới tỳ kheo thì không làm, giữ giới mà. Mà nếu giữ giới như vậy thì đối với Đại Thừa là phạm giới rồi đó. Đại Thừa thì giới quẩn có thể là bằng mọi cách, thậm chí là bồng ẩm mà bưng người ta lên để cứu mạng người ta ngay tức khắc. Đại Thừa là vậy. Cho nên với giới quẩn đãi không quan trọng lắm nên không gọi là quẩn đãi. Các Bồ Tát không trễ nải đối với chánh pháp Đại Thừa, đấy mới gọi là trì giới căn bản. Bồ Tát hộ trì chánh pháp dùng nước Đại Thừa mà tự tắm gội. Vì vậy nên Bồ Tát dù hiện ra tướng phá giới nên không gọi là quẩn hiện tướng phá giới. Đạo Phật có cái từ gọi là thị hiện. Vì lợi ích của người khác, lễ cho mình, lễ cho người khác. Ca diếp Bồ Tát thưa, trong chúng tăng có bốn hạng người, như trái amala khó phân biệt trái chín và trái sống, làm sao để biết được người trì giới và người phá giới? Phật dạy rằng dựa trên kinh Đại Thừa vi diệu, có thể nhận biết dễ dàng. Cùng một hành động nhìn qua tương tự như nhau, nhưng tỳ kheo nào nói rằng Phật cho tỳ kheo tích trữ tám vật bất tịnh. Tám vật bất tịnh là vàng bạc, nô tỳ, trâu dê, kho lẫm, kinh doanh, nông nghiệp, tự tạo tài sản. Nếu mà tỳ kheo nào nói rằng Phật cho tích thì tỳ kheo tích trữ tám vật bất tịnh như thế thì đó là tỳ kheo phá giới. Tỳ kheo không tích trữ tám vật bất tịnh là tỳ kheo giữ giới trọn vẹn, dù có khi trông như quỷ phạm. Cái chỗ này là cái chỗ mà những người đệ tử Phật, kể cả những người xuất gia đó ha, không có được cái bồ đề niết bàn ở trên cõi đời này. Ít có người được, thậm chí không có được là tại cái chỗ này. Cho nên đọc cái chỗ này là riêng về các vị mà. Trong đó thì là bản thân mình, là như tôi cũng vậy, tôi thấy rồi. Cái lý do mà mình không thành được bồ đề vô thượng, niết bàn vô thượng là vì mình không ứng dụng đúng cái này. Vàng bạc, trâu dê, nhà cửa, đất đai, sự nghiệp ha, tự tạo mà làm cho cuộc sống của mình đó là vững vàng đó mà cũng còn không được, huống chi là không phải mình tự tạo mà mình là do cái sự khuyến hóa, sự động viên, cái sự gì đó của người ta mà mình tích lũy mình nhiều quá, thành ra là nó tự cái căn bản của nó đã bị mục nát, đã hư rồi. Và là đọc tới cái này nè, tôi thấy rõ cái lý do vì sao mà tôi chưa có được vô thượng niết bàn, vô thượng bồ đề, là thấy rõ quá. Đừng có trách trời, đừng có trách người, đừng có trách Phật gì hết, mà cũng đừng còn nguyện gian xin gì hết á. Anh cứ anh làm ngay cái này đi, tám giờ bức bệnh này mà không tích lũy là mới có thể giải thoát được mà. Do vậy cho nên các Phật tử cũng đừng gian xin cầu khẩn gì hết. Các vị phải hạn chế, các vị phải sử dụng chi thì tốt thì mới có an mừng lạc đạo. Còn nếu như đa dục là không có cách gì các vị có được bồ đề niết bàn gì hết. Bồ đề niết bàn là do cái sự thiểu dục siêu túc mà ra. Nói hết giờ là ngừng ở đây.
Chúng sanh vô biên thề nguyện độ phiền não vô phần, thề nguyện đoạn các môn vô lượng, thề nguyện học Phật đạo vô thượng, thề nguyện anh